danh tự tánh lưu, không có danh tự ấy là giải thoát. Như vậy thì hẳn cũng giải thích nè, khi hẳn dùng những cái chữ bảo đó nó làm cho ngài Tu Phật Đề ổng hoảng hốt lên, thì như vậy thì ổng mới giải thích những ngôn ngữ tôi nói với ngài đó là nó không thiệt, nó không thiệt mà ngài thấy nó thiệt, tức là ngài còn mê tự chấp. Như vậy mà còn mê chấp thì không đáng được thọ thì thì như vậy mới thấy cái ý của ông Tu Phật Đề. Như vậy thì mình thấy đoạn này nó chia ra từng phần. Phần trước là chỉ cho nghĩa là thích thực phải cái tâm bình đẳng, thấy pháp bình đẳng như vậy đó thì mới nên nhận thức an. Phần kế là phải chuyển được sáu căn đến chỗ giải thoát thì mới gọi là đáng nhận thức an. Phần sau thấy ngôn ngữ là không thiệt, văn tự là không thiệt thì như vậy mới đáng nhận thức an. Thật tiếc không thương không thân này Cú Lâu Ma Di Đa La Ni Tử, mà dịch chữ Hán gọi là Mãn Từ Tử đó, là một vị giảng sư nổi tiếng. Như là Phật nói những cái pháp mà nó đơn sơ hoặc là ngắn gọn thì khi tự theo không hiểu thì hỏi ngài thì ngài giảng rộng ra cho ai nấy đều hiểu. Bởi vậy cho nên ngài được nổi tiếng là người nói pháp rất là giỏi, thực tài. Phật bảo Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử, ông đi đến thăm bệnh Di Mật Trạch. Phú Lâu Na bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con không tham đi đến thăm bệnh ông ấy vì thế sao? Con nhớ thời xưa ở trong Đại Lâm, Đại Lâm là cái tên rừng ở dưới cội cây, vì các vị tân học tỳ kheo mà con mới khó. Thì khi ấy ông Di Mật Trạch đến bảo con rằng: Vâng, ngài Cú Lâu Na, trước phải nhập định quán cái tâm của những người này, về sau mới nói pháp. Không nên đem cái đồ nhơ mà để ở trong cái bát báo, phải biết cái thở niệm hay là cái chỗ nghỉ cái tâm của các thầy tỳ kheo này. Không nên dùng cho, không nên cho cái lưu ly nó đồng với thủy tinh. Ông không thể biết cái căn nguyên chúng sinh thì không được phát khởi dùng cái pháp tiểu thừa, tức là phát khởi là chỉ dạy dùng cái pháp tiểu thừa. Những người kia họ không có thương tích thì ông chớ cho làm thành thương tích. Muốn đi con đường lớn thì chớ chỉ cái lối nhỏ, thì không có đem cái điểm cả mà để vào dấu chân câu, không có đem cái ánh sáng mặt trời cho là bằng với cái ánh sáng của con đom đóm. Này Phú Lâu Ma, những vị tỳ kheo này xưa kia phát tâm đại thừa ở khoảng giữa đó quên cái ý này, tại sao mà lại dùng cái pháp tiểu thừa mà hướng dẫn họ? Tôi xem những cái trí tuệ của tiểu thừa nó rất là cạn nhỏ, giống như là những người mù không có thể phân biệt tất cả cái căn cơ, tất cả căn cơ lợi độ của chúng sinh. Khi ấy ông Di Phật Cạch liền nhập định, khiến cho những vị tỳ kheo này tự nhớ lại cái phước mạng, tức là cái mạng đời trước của họ từng ở chỗ năm trăm đức Phật gieo trồng cái cội gốc công đức, hồi hướng về vô thượng cái đẳng Bồ Đề. Liền khi đó họ quát nhiên nhớ được cái tâm trước. Khi ấy các thầy tỳ kheo này cúi đầu lễ dưới chân ông Di Mật Trạch. Khi ông Mật Trạch nhân vì nói pháp thì những gì đó họ đều phát tâm vô thượng chứ nẵng giác không thối chuyển. Con nghe hàng thanh, con nghĩ hàng thanh văn không có quán được căn cơ, không có nên nói pháp tức là không quán được căn cơ chứng sinh thì không nên nói khó, thế nên con không có đến thăm bệnh ông ấy. Thì như vậy ở đoạn này là chỉ nói pháp thì phải học cơ, phải không? Thuyết pháp thì phải học cơ, mà muốn thuyết pháp học cơ thì phải biết cái trình độ, phải biết cái căn cơ người ta mà nói, chứ đừng có nói với tính cách mà thấy đâu nói đó, biết đâu nói đó, thì như vậy nó không có lợi cho người. Người trình độ cao mà mình nói cái pháp thấp thì chỉ có hại cho họ, không có lợi. Ngược lại, người trình độ thấp thì nói pháp cao thì chỉ vô ích đối với họ thôi. Bởi vậy cho nên nói pháp thì phải học cơ. Mà ngài Mãn Từ Tử hay là ngài Phú Lâu Na này thì ngài thuyết pháp chỉ nghe Phật nói rồi ngài ôn lại cho những vị tỳ kheo, chứ ngài không có thấy, không có biết được căn cơ của những vị đó. Thì như vậy với ông Như Mặc Cả cũng nhập định, khiến người ta nhớ được bổn tâm mà mình thì nhập định không được, làm sao đây? Bây giờ phải làm sao? Phải vậy cho nên phải dò dẫm. Khi muốn nói pháp thì họ phải dò dẫm để biết cái trình độ, biết căn cơ của họ. Bởi vì cái căn cơ mà khởi xa xưa thì mình không biết được, nhưng mà cái khởi kích hiện tại dò dẫm họ mình có thể biết để mà nói pháp cho họ. Kế đến Phật bảo ngài Maha Ca Chiên Viên, ông đi đến thăm bệnh Di Ma Cật. Ngài Ca Chiên Viên bạch Phật rằng: Thế Tôn, con không tham đến thăm bệnh ông ấy, vì cớ sao? Con nhớ thở xưa Phật vì các thầy tỳ kheo được nói pháp yếu, thì con liền sau đó mới diễn bài cái nghĩa kia. Nghĩa là nghĩa gì? Nghĩa vô thường, nghĩa khổ, nghĩa không, nghĩa vô ngã, nghĩa tịch diệt. Tịch diệt tức là niết bàn. Khi ấy ông Di Ma Cật đến bảo con rằng: Vâng, ngài Ca Chiên Viên, không nên dùng cái tâm hạnh sanh diệt mà nói cái pháp thật tướng. Ngài Ca Chiên Viên, các pháp cứu kính không sanh không diệt ấy là nghĩa vô thường. Ngũ thọ ấm rỗng tước không có cái chỗ khởi ấy là cái nghĩa khổ. Các pháp cứu kính không có vô sở hữu tức là không có ấy là cái nghĩa không. Nơi ngã mà vô ngã, nơi ngã vô ngã mà chẳng có hai ấy là nghĩa vô ngã. Pháp chưa không tâm, nay ác không diệt ấy là nghĩa tịch diệt. Nói pháp như thế, khi nói pháp này thì những vị tỳ kheo tâm đều được giải thoát, cho nên con không có thể đến thăm bệnh ông ấy. Thì như vậy ngài Ca Chiên Viên cũng là một người nổi tiếng về cái giảng pháp, nhưng mà bây giờ ngài ôn lại những lời của Phật dạy cho những vị tỳ kheo nghe. Thì khi đó vị ông Di Ma Cật tên vỡ, ôn lại cái gì? Ôn lại cái nghĩa vô thường, nghĩa khổ, nghĩa không, nghĩa vô ngã, nghĩa tịch diệt, bốn cái đó: vô thường, khổ, không, vô ngã và niết bàn hay là tịch diệt, là tứ pháp ấm đó, bốn cái điều rất là quan trọng ở trong Phật pháp. Nhưng mà bốn cái này theo ông Di Ma Cật nói thì mình thấy sao? Không có dùng cái tâm hẳn sinh diệt mà nói thật tướng các pháp, thì ông diễn về nói vô thường khổ không vô ngã và niết bàn đó là đứng về cái pháp tướng hư dối mà nói, chứ không phải là thật tướng. Tức là cái tướng đối đãi hư dối mà nói. Bây giờ đây muốn nói pháp thật tướng thì phải sao? Đây ông giải thích: các pháp cứu kính không sanh không diệt ấy là nghĩa vô thường. Đã không sanh diệt thì sao gọi là vô thường? Mình nói vô thường làm sao? Bởi vì nó có sinh diệt, phải không? Sinh diệt cho nên nói vô thường. Mà đã không sanh không diệt, tại sao lại nói là vô thường? Đứng về cái pháp tánh không sanh không diệt, nhưng mà duy hợp thành tướng, mà duy hợp thành tướng thì mới có sanh có diệt, nên sanh diệt đó là cái tướng của các pháp, gọi là vô thường. Nhưng mà pháp tánh là không sanh không diệt, cũng như cái bàn này, cái tấm bàn nó là không, phải không? Nhưng mà duyên hợp thì có. Như vậy thì từ cái tấm không đó, cái tấm không có không có gì không, nhưng mà cái duyên hợp rồi có, bởi duyên hợp có cho nên mới có sinh diệt là vô thường. Như vậy thì nói vô thường là chỉ cho cái giả tướng duyên hợp, còn cái pháp tánh thì nó không sanh không diệt. Như vậy thì cái không sanh không diệt đó đâu rồi cái tướng sanh diệt, phải không? Cho nên nói các pháp nếu chính không sanh không diệt là vô nghĩa vô thường. Ngũ thọ ống rỗng suốt không, không có khởi, ấy là cái nghĩa khổ. Mình bây giờ nói khổ là gì? Năm ấm này, năm ấm này nó là sinh già bệnh chết là khổ. Nhưng bây giờ nói năm ấm này là rỗng suốt là không, rồi không tại sao nó nghĩa khổ? Bởi vì tự tánh của năm ấm là không, phải không? Tự tánh năm ấm là không, không tức là rỗng suốt, nhưng mà duyên hợp thì nó có năm ấm. Bởi có năm ấm cho nên bị sinh già bệnh chết là khổ. Thì như vậy nói năm ấm là rỗng suốt là không đó, là chỉ cho cái tánh của năm ấm. Mà nói khổ đó là trên cái tướng của năm ấm, từ cái tánh đó duyên hợp với thành tướng. Bởi vậy cho nên nói cái năm ấm rỗng không đó, không chỗ khởi, ấy là nghĩa khổ. Cái cáo pháo cứu kính không có, không có, ấy là nghĩa không. Bởi vì cáo pháo cứu kính không là vì sao? Bởi vì cáo pháp nó không có một pháp nào tự có hết, đại duyên hợp mới có, mà không pháp mà tự có thì cứu kính là không cái gì. Như vậy thì mới gọi là cái nghĩa không. Còn nơi ngã và vô ngã không hai, ấy là nghĩa vô ngã, được không? Nếu mà mình thấy cái ngã này là thiệt thì cái vô ngã cũng là thiệt, tức là thấy hai, phải không? Vì vậy cho nên thấy ngã và vô ngã hai cái đều là giả dối. Bởi cái vô ngã nó có rồi cái ngã không? Như giờ mấy chú đang thấy mình thiệt, đó là gì? Đó là hữu ngã. Để ngày nào đó mình cho mình thấy thân này là không thiệt, không có chủ, thì lúc đó là gì? Như vậy thì hữu ngã vô ngã cũng căn cứ trên thân này mà thôi. Như vậy thì cùng một thân này mà mình không có mắc kẹt bên hữu ngã, bên vô ngã, tức là một cái niệm bình đẳng, niệm bình đẳng ấy đó là vô nghĩa vô ngã. Rồi nói rằng pháp xưa không sanh, nay không diệt, đó là tịch diệt, nghĩa tịch diệt. Tịch diệt tức là niết bàn. Bây giờ mình thấy được pháp tánh xưa nay không sanh không diệt thì thấy được như vậy, đó là cái nghĩa tịch diệt. Và nếu mình thấy cái tướng của pháp là sinh là diệt, là đẹp là xấu, là có là không đó, thì đó là mình chưa có đi tới cái tịch diệt được. Như vậy thì muốn đạt đến chỗ tịch diệt, đạt đến chỗ niết bàn thì thấy các pháp nguyên thể là không sanh là không diệt. Thì đó là theo cái ý nghĩa của cái chót là tịch diệt. Thì như vậy ở đây thì ông ngài Ca Chi Viên căn cứ trên cái pháp tướng mà nói cái nghĩa vô thường, khổ, không vô ngã và niết bàn. Còn ngược lại với ông Duy Mạc Đạt thì đứng trên pháp tấn để nói, cho nên trong cái vô thường, khổ, không vô ngã và tịch diệt đó, nó ngược lại với cái thấy, cái hiểu theo cái nghĩa tương đối mà mình vừa học. Thôi nghĩ Thank you.